Thiền sư Đạo Ưng cách Thảo An ở Tam Phong, suốt tuần nhật không đến trai đường thọ trai. Động Sơn thấy lạ đến hỏi: mấy ngày nay sao ngươi không đến thọ trai? Sư thưa: mỗi ngày có thiên thần cúng dường. Động Sơn bảo: ta bảo ngươi là kẻ vẫn còn kiến giải, ngươi rảnh chiều lại. Chiều sư đến, Động Sơn gọi: Ưng anh chủ. Sư ứng trên: dạ. Động Sơn bảo: chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác là gì? Sư trở về am ngồi yên lặng lẽ, thiên thần tìm mãi không thấy, trải ba ngày như thế mới thôi cúng dường. Quý vị thấy, bây giờ mà ai đó ở am ở thất mà được chư thiên tới cúng dường, tới trưa cái tới giờ ngọ cái chư thiên đem cơm là tới cúng, ăn cực trời thơm phức, thì như vậy có thích không? Thích chắc là tự hào rằng ta đã tới quả vị nào rồi, chư thiên mới cúng dường mình đây, phải không? Nghĩa là tự cho là thỏa mãn, là thích thú. Ngài Đạo Ưng cách tuần lễ mà chư thiên cúng dường, mà chư thiên cúng dường như vậy đó còn gì nữa. Nhưng mà khi Động Sơn tới hỏi, nói rằng con được chư thiên cúng dường cho nên không có đi ăn cơm ở trong chúng, thì Ngài nói như vậy thì ông còn kiến giải, nó chưa có sạch. Bây giờ rảnh thì tới, thì rảnh tới thì Ngài kêu Đạo Ưng, Ưng thì dạ. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác là gì? Nó về cái ông dứt hai bên. Mà dứt hai bên rồi cái thiên thần hết biết đường kiếm cũng. Như vậy thiên thần thấy được mình để cúng dường là thấy khởi tâm thiện, nghĩ mai kia mình đi giáo hóa chỗ này chỗ nọ sau đó, cho nên thấy cái tâm tốt cho nên tới cúng dường. Như vậy là mình còn có tâm nghĩ thiện nghĩ tốt, mà nghĩ thiện nghĩ tốt tức là còn hai bên, bên này là ác bên kia là thiện, nó đối đãi. Cho nên Ngài biết ông còn kiến giải. Ngài tới thì Ngài nói không nghĩ thiện, không nghĩ ác là gì? Thì như vậy Ngài biết cái câu đó là Lục Tổ nói với ai? Nói với Ngài Huệ Minh. Ngài Huệ Minh thấy ngộ đạo ngay như chỗ đó. Thì Ngài biết như vậy là thầy mình giải, mình còn nghĩ tâm thiện, khởi tâm thiện, quỷ thần còn thấy. Bây giờ ác không nghĩ mà thiện cũng dừng luôn, thì chư thiên hết với đường cũng vừa. Chỗ đó mới là cái chỗ thật. Như vậy thì quý vị nào được chư thiên cúng dường thì ráng nhớ. Nhưng bây giờ tôi chắc rằng chư thiên chưa cúng đâu. Mà chỉ con cái là ngồi tu khá khá rồi có Phật tử thấy tu thương rồi cúng. Rồi cúng kê người ta đây ngồi trong thất mà người ta cúng đầy đủ, cũng đủ phước rồi đi làm gì nữa chi. Thôi cứ ở thất hoài, thiên hạ cúng cho tu khỏe quá, phải không? Cúng hài lòng, chỉ được Phật tử cúng đã hài lòng, huống nữa là chư thiên, phải không? Mà chư thiên còn bị vỡ huống nữa là Phật tử. Rồi, nhớ vậy thì biết. Hiểu cho rõ. Bởi vì chúng tôi thấy rằng cái người tu nhiều bệnh lắm mà không nói rõ thì dễ mắc kẹt. Đó là những cái điều mà quý vị thấy được chư thiên cúng dường còn hơn là thần thông nữa, phải không? Mà đây còn bị chê đó. Vì khi về mà Ngài ngồi yên lặng lẽ trong am cả ba ngày mà chư thiên hết thấy để đi cúng. Ở đây cái câu chuyện đó cũng như hồi xưa mà đọc trong các vị thiền sư trước cũng vậy. Cái Ngài Ngưu Đầu đó, nghĩa là Ngài ngồi Ngài tu mà chim nó tha bông tha trái tới nó cúng dường cho Ngài, Ngài thấy thích quá, tự hào là mình đã được vào cái hạng nào rồi trong các hạng thánh. Cho nên khi mà tổ đạo tính tới, Ngài mới vỡ, Ngài chỉ cho cái đó là chưa phải thực, nhận ra cái thực rồi cái chữ đó chư thiên chim rồi nó hết cung. Như vậy thì chim chóc nó thấy được cái tâm tốt của mình, nó phát tâm cúng dường, rồi khỉ vượng nó cúng dường, đó là cái tốt. Nhưng mà nó còn thấy, còn thấy cái chỗ nó hết thấy thôi, nó hết biết đường nó cúng dường. Như vậy có người tu cao mà không có chim chóc gì cúng hết, phải không? Còn người tu thấp mà được cúng, rồi mình bây giờ nghe đánh giá người này mà được chim chóc nó cúng dường ha, là được chư thiên cúng dường, người đó tu cao. Còn cái người này tu hồi đó giờ không nghe chim chóc, không nghe chư thiên thì cúng dường hết, người này chắc thấp hơn. Thì như vậy đó là cái đánh giá của kẻ phàm tục, phải không? Còn cái người thấy đạo rồi, người ta biết khác hơn đó. Mà thường thường người phàm tục hay có cái nhìn thiển cận như vậy. Đó là nói cho tất cả hiểu, hiểu thật kỹ chứ đừng có lầm lẫn. Chúng ta dễ lầm lẫn lắm. Người tu được thiên thần cúng dường mỗi ngày là điều ít có, tại sao không khen lại bị chê còn kiến giải? Còn khởi niệm lành thì quỷ thần hay chúng sanh khác còn thấy. Chỉ khi mọi niệm lành giữ đều bặt thì không còn ai thấy tâm mình. Đó mới là chỗ cứu cánh của người tu thiền. Còn thiện thì còn theo nghiệp lành mà sanh, mà theo nghiệp lành mà sanh thì sẽ đi trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cũng còn có sanh tử. Cho nên còn kiến giải là còn sanh tử, dù kiến giải lành. Cho nên chủ trương của thiền tông, khi nào trước tám gió lợi suy quỷ dự sinh cơ khổ lạc thổi, tâm hành giả không động là thành công. Thành ra cái thước đo người tu thiền không phải quỷ thần, không phải thần thông, không phải quỷ thần cúng dường, không phải thần thông biến hóa, mà là cái thước sáu thứ, tám thứ gió thổi không động. Quý vị nếu mà đọc truyện Tàu thì thấy hồi xưa có những cái vị tu tiên, tu tinh non trên núi, có thần thông bay đi, có phép lạ. Nhưng mà ai tới nó khích một chút cái nổi giận, cái cầm gươm xuống núi liền, phải không? Như vậy rồi đập lộn với nhau đó. Có thần thông, có phép lạ mà nóng giận còn đó. Ở đây người tu thiền á, lợi nghĩa là tất cả cái lợi đến với mình mà không có sao xuyến nội tâm. Bây giờ ở đây khi nào thử, bữa nào quý vị mua vé số mà vé số báo tin rằng trúng được 1 triệu 2 triệu gì đó, đêm đó phải ngủ được không? Nếu thứ thiệt thì nói mai đó đi lãnh, mình trúng được 10 triệu mà bữa nay ngủ khò không có gì hết thì đó là thứ thiệt. Còn nói trúng số 10 triệu mai đi lãnh thì đêm mới mất ngủ thì thiệt chưa? Ra chưa thiệt, phải không? Mà như vậy đó, quý vị thấy khó hay dễ? Cái thước đo này khó thiệt chứ không phải dễ đâu nghe. Cái mà người ta mừng vui, mình không có la hét như người ta, nhưng mà cái tâm vẫn động như thường, đó là nói cái lợi. Bây giờ cái suy, cái lợi là cái dễ đó, cái suy mới là cái khó. Cái suy thí dụ mình đang ở trong một cái chùa bình an êm ấm, có ai đó lại đuổi không cho mình ở thì mình xách gói ra đi, mà vui hay buồn? Buồn thì bao lâu mới hết? Thì như vậy nó thấy mình bị cái gió suy nó làm cho mình cũng đảo lộn, phải không? Đó. Như vậy thì cái lợi mình cũng chưa yên, cái suy mình cũng bị sao động. Miễn có sao động gọi là bị gió nó thổi rồi đó, thổi bay. Đó là hai cái. Hai cái này nó là từ từ. Còn cái quỷ, quỷ là quỷ nhục đó. Mình là người tu đàng hoàng, trong sạch, mà gặp ai đó ở giữa thiên hạ mà chỉ mặt mình, không mắng mình, nói là đồ giả, giả dối, lường gạt người này kia, không mắng mình giữa thiên hạ, đó gọi là quỷ nhục. Lúc đó tâm mình sao? Có đỏ mặt không? Đó, nghe thấy. Như vậy giữa quần chúng mình không có những cái hư dở đó, mà người ta chỉ thẳng vào mặt mình, mắng nhiếc mình, đó là quỷ nhục mình đó, mà mình vẫn thản nhiên được, đó là thứ thiệt. Còn nếu mà tái mặt hoặc đỏ mặt đó, thì nó chưa thiệt. Thì quý vị xét mấy cái đó, mấy cái đó mình dễ qua không? Tập được mấy cái đó đó mới là thứ thiệt đó. Đó là quỷ, là mới ba cái đó, quý vị thấy khó chưa? Rồi tới cái thứ tư là dự. Dự có nghĩa là tán thán, còng kênh mình lên á. Thí dụ như giữa quần chúng đông đảo, cái có ai đó họ hoan nghênh mình, mình vừa đi tới họ hoan nghênh mình, mình là một cứu tinh của nhân loại gì đó, họ hoan nghênh lên cái rồi họ hai ba người còng kênh mình đưa lên giữa thiên hạ, lúc đó mình buồn không? Mình buồn không? Lòng mình sao? Lòng mình thật là nó xao xuyến. Mà xao xuyến bay trên mây. Đó là cái dự. Dự đó là nó còng kênh mình lên giữa quần chúng, chứ không phải ở chỗ riêng. Cái quỷ nhục là cũng là giữa quần chúng, chứ không phải chỗ riêng. Hai cái đó là cái chỗ mà mình hết sức là khó, chứ không phải thường. Rồi cái chữ sinh, sinh là tán thán. Khi nào trong buổi họp có người này người kia mà ai đó đứng lên tán thán, thầy đó tu vậy thật là hay, xứng đáng là người gì gì đó, tán thán mình đủ điều hết. Hỏi như vậy tâm mình nó có yên không? Tán thán mình cũng như là gió ngoài tai, hay là nó nhớ hoài, nhớ năm này qua năm nọ. Rồi cái cơ là cơ hiền, tức là biếm nhẽ chê bai đó, nhưng nó không có cái tính cách mà cổ động như trước, nhưng mà họ nói xiên nói sợ, nói mắc mỏ mình, nói xiên sợ nói mắc mỏ mình đủ thứ giữa thiên hạ, thì lúc đó lòng mình nó có bực bội không? Đó là mấy cái khó rồi. Bây giờ tới cái thứ bảy là khổ. Như mình đương sống ấm no bình yên, rồi đùng cái sự việc như quý đồng bào ở miền Trung vậy đó, tới cơn lục nó tới rồi, cái tất cả cái gì dành dụm không còn nữa, đói rách lạnh lẽo, khổ. Đó là khổ. Khổ như vậy, nếu mình ở trong hoàn cảnh đó, mình có rên có than không? Lạc tức là vui, nghĩa là mình là cái người rất là thường, không có cái công gì với ai bao nhiêu, vậy đó mà bất thành ai đó lại phong mình chức này chức nọ, gọi là những cái địa vị mà hồi đó giờ mình chưa bao giờ dám mơ, bây giờ được người ta phong chức cho mình. Cái đó là cái vui, vui mà nó quá sức tưởng tượng của mình. Như vậy tâm mình có động không? Như vậy thì không cần phép màu gì hết, chỉ mấy cái này đến mà mình vẫn thản nhiên tự tại, đó là thứ thiệt. Còn mấy cái này nó tới mà mình bị chuyển động, bị rung rinh đó, thì đó là chưa phải thứ thiệt. Thì quý vị kiểm lại mình coi, tám thứ này thổi mình đứng vững không? Nếu chưa vững thì đừng có tự hào, thấy không? Và chừng nào vững được thì đó mới là tin, tin chắc. Như vậy thì người tu không phải lấy những cái mầu nhiệm để mà đặt thành cái tu cao tu thấp, mà lấy những cái hoàn cảnh này, hoàn cảnh thực tế của xã hội nó xảy đến để đánh giá người đó tu thiệt hay tu không thiệt. Nếu họ nói họ tu cao, họ có phép lạ mà nói xấu họ cái thì họ nổi sân đùng đùng, thì đó không phải thư thiệt rồi. Tám gió thổi tâm hành giả không động là thành công. Thành thông diệu dụng mà một gió đã động thì đó là giả hồ tinh mị. Dầu có thành thông có diệu dụng mà một gió thổi cái là nổi sân nổi si lên, đó là giả hồ tinh mị. Người có thiện chí tu hành khéo dè dặt đừng lòng lẫn chỗ này. Ai có thiện chí tu hành thì đừng có lầm lẫn những cái sai lầm đó. Như vậy thì ở đây tôi nhắc lại thêm một lần nữa. Có một lần trong sách thiền kể, có một thiền sư từ trên núi xuống đi cùng một người bạn trên đường để tới một cái sông. Tới một cái sông thì người bạn đó tu luyện giỏi, cái họ nói thôi mình tới đây mình trước qua. Ông thiền sư ông không biết làm sao qua, ông còn đứng đó, ông còn đứng ông chờ đò nó bên kia nó chèo qua. Thì cái ông bạn liền vén áo cái đi phăng phăng trên mặt nước qua bển, qua bển cái cười hả hả đứng ra chờ. Thì đứng ra chờ cái ông thiền sư qua xong, đợi đò qua xong lên bờ trả hai xu rồi, cái lên cái người bạn đó hãnh diện anh thấy tôi chưa. Thì ông thiền sư phải thấy, nói thấy, nhưng mà huynh luyện tập bao nhiêu năm mà được cái phép lạ này? Tôi luyện tập 30 năm. Thiền sư từ tốn bảo cái công luyện tập 30 năm của huynh giá đáng 2 xu. Giá đáng 2 xu thôi, huynh luyện tập 30 năm thì qua xong khỏi tốn 2 xu. Còn tôi không có luyện tập, tôi phải đợi đò qua xong tôi tốn 2 xu, thì cái công phu của huynh giá đáng là 2 xu. Thì qua cái câu chuyện đó quý vị mới thấy người tu thiền chân chánh coi thành thông nó rẻ lắm, 2 xu thôi, phải không? Chứ không có gì là cao mà người thế gian họ quá trọng quá quý, họ lầm lẫn đó. Đó là một cái lẽ mà chúng ta phải hiểu.